là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xung quanh việc lấy ý kiến môn lịch sử làm môn thi bắt buộc hay tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Tiếp đó là tấm gương nữ bí thư chi bộ trong học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trung tâm huyện. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã xây dựng chương trình giám sát đúng quy định, chú trọng giám sát tại kỳ họp qua việc xem xét các báo cáo trình kỳ họp theo luật định, xem xét việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, ban hành nghị quyết về thực hiện chất vấn và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, tổ chức giám sát chuyên đề theo chương trình kế hoạch, trong đó Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành giám sát 57 cuộc. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp xã, đã thực hiện đúng chức năng giám sát theo luật định về giám sát tại các kỳ họp, tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã cũng đã xây dựng kế hoạch chung cho giai đoạn và kế hoạch hàng năm, ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để hoạt động giám sát ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả hơn. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Yên Bình cần tiếp tục quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, ban hành kịp thời nghị quyết đúng thẩm quyền, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân, lựa chọn nội dung và tổ chức giám sát chuyên đề sát với thực tiễn, tăng cường trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Tại chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, thành phố Yên Bái, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hạ trường Phật giáo tỉnh Yên Bái. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 10 năm qua, Hạ trường Phật giáo tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều khóa an cư kiết hạ cho các tăng ni Phật tử phù hợp với truyền thống Phật giáo đúng quy định của pháp luật, tổ chức các buổi tọa đàm và chia sẻ về Phật pháp tại các địa phương trong tỉnh nhằm giải đáp những thắc mắc của các Phật tử trong việc ứng dụng Phật giáo vào đời sống hàng ngày, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo để các tăng ni Phật tử nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời tổ chức các khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên nhằm nâng cao ý thức đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Nhân dịp này, các tăng ni Phật tử được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với đạo pháp dân tộc, từ đó góp phần xây dựng văn hóa tâm linh lành mạnh, phát huy tính tích cực của các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống xã hội.
Tính đến hết quý 2 năm 2023, diện tích rừng của tỉnh Yên Bái được cấp chứng chỉ FSC mới đạt trên 2.300 ha, nâng diện tích được cấp chứng chỉ rừng toàn tỉnh lên 13.000 ha, bằng 65,3% kế hoạch. Công tác cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC thời gian qua gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp đang tham gia thực hiện cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh còn yếu về nguồn lực và khả năng triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, phần lớn diện tích rừng của các hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tính pháp lý về mặt hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. Để nâng tỷ lệ rừng được cấp chứng chỉ FSC, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh việc hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tới các hộ cá nhân trên địa bàn, tăng cường nhân lực, nguồn lực phối hợp với đơn vị tư vấn, các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai cấp chứng chỉ rừng tại các địa phương. Các doanh nghiệp đang tham gia chương trình cần thực hiện đúng nội dung đã cam kết khi tham gia cấp chứng chỉ rừng.
Để đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp cho các em học sinh bước vào năm học mới 2023-2024, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và của huyện, 8 tháng năm 2023, huyện Yên Bình đã khởi công xây dựng 5 công trình trường lớp học với tổng mức đầu tư trên 44 tỷ đồng, gồm công trình trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Minh, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Long, trường mầm non Bạch Hà và trường mầm non Hán Đà. Nâng tổng số phòng học được xây kiên cố trên địa bàn đạt 95%. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình tiếp tục khởi công xây dựng và nâng cấp 16 công trình trường lớp học.
Mới đây, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái, Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, triển khai đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng của cây hà thủ ô đỏ. Qua nghiên cứu, cây hà thủ ô được trồng ở đây phát triển tương đối tốt, là cơ sở để các nhà sản xuất thuốc xác định và mở rộng vùng nguyên liệu. Việc phát triển cây hà thủ ô đỏ không chỉ mở ra triển vọng thu nhập cho người dân mà còn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững đang được huyện Văn Chấn triển khai mạnh mẽ, đồng thời mở rộng vùng nguyên liệu trồng các loại dược liệu quý phục vụ cho sản xuất thuốc, nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân trên một đơn vị diện tích.
Từ tháng 4 đến nay, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người trên 60 tuổi tại 15 trạm y tế xã phường trên địa bàn. Sau 5 tháng triển khai, các bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám sức khỏe cho trên 3.000 người cao tuổi, siêu âm cho 2.013 người và điện tim cho 1.851 người, xét nghiệm đường mao mạch cho 240 người, phát hiện mới 186 người mắc tăng huyết áp, 380 người được tư vấn phẫu thuật mắt. Những trường hợp có dấu hiệu bệnh đều được các bác sĩ kê đơn cấp thuốc và tư vấn chế độ dinh dưỡng, cách phòng tránh bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố và các nhà tài trợ đã cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn với tổng kinh phí 300 triệu đồng, tặng 15 suất quà cho các cụ hoàn cảnh khó khăn. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Ủy ban dân thành phố Yên Bái về thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng. Thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả việc học và làm theo Bác, từ đó tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền đã đề ra. Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Văn Yên hiện có trên 200 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, yêu cầu của chỉ thị 05, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên thông qua nhiều hình thức phong phú đa dạng như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các cụm dân cư, tổ chức học tập các chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép trong các hội nghị của các ban ngành đoàn thể tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và các cuộc họp thôn. Hàng năm trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, huyện ủy, Đảng ủy xã Yên Phú chủ động triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 90%. Sau khi học tập các chuyên đề đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của người đảng viên. Nội dung đăng ký có sự giám sát và theo dõi của cấp ủy chi bộ, định kỳ theo quy định có nhận xét đánh giá việc thực hiện của đảng viên. Xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ, đơn vị bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, công chức viên chức theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những điều đảng viên không được làm. Các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng cách xây dựng các chuẩn mực đạo đức để cán bộ công chức viên chức, hội viên học tập và thực hiện. Đồng chí Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Trong thời gian qua thì Đảng bộ xã Yên Phú rất tích cực tham gia các phong trào hoạt động do tỉnh, do huyện phát động về việc làm và học tập và làm theo Bác. Thì cụ thể trong giai đoạn 2021-2023, những phong trào do huyện, do xã phát động thì người dân rất là tham gia, nhiệt tình tham gia. Đặc biệt là như năm như phong trào dịch rào chắn đất, mở rộng đường giao thông, thì trên địa bàn xã Yên Phú thì đã có trên 300 hộ tham gia, với tổng diện tích đất đại hiến là trên 15.000 m2, và với tổng và tổng giá trị đất cũng như tài sản nhân đất đại hiến là gần 8 tỷ đồng. Với phong trào lắng nghe dân nói và vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, và phong trào mỗi người mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường, thì đã có trên 1.000 lượt dân tham gia để làm sạch vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, cũng như làm góp phần để xây dựng trên 12 km tuyến đường hoa và xây dựng và gần 100% các tuyến đường trên địa bàn xã đã được thắp sáng.
chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đó là Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Phú đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết như chuyển dịch cơ cấu cây trồng, công tác vệ sinh môi trường, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an ninh nông thôn. Cùng với đó, Đảng ủy còn chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền vận động thôn xóm nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu mà nòng cốt là cán bộ đảng viên là người đi đầu thực hiện để quần chúng làm theo. Để được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, những năm qua chi bộ và các tổ chức xã hội thôn Tiên Yên, xã Yên Phú luôn chú trọng thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Đến nay 17 trên 17 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thôn giữ vững và bổ sung nâng cao hoàn thiện. Nhờ vào tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong thôn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nhà nước nên thôn Yên Tiên luôn là điểm sáng dẫn đầu trong mọi phong trào thi đua ở cơ sở. Bà Tạ Thị Luận, thôn Yên Tiên, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Với cái nghị quyết của Đảng bộ xã này, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và cái nghị quyết của chi bộ đưa ra thì quyết tâm là xây dựng thôn Yên Tiên thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thì đấy là cái mục tiêu để mà phấn đấu. Vì là mình khó khăn nhưng mà mình thực hiện được thì nó là cái thành quả rất là lớn lao của đối với thôn, rất là cái thành quả rất là giá trị của thôn. Thì trong cái việc mà đưa thôn về xây dựng cái thôn mới kiểu mẫu thì cũng được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo sát sao của các cấp đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và các cấp ban ngành của xã, rồi là cán bộ và nhân dân của thôn Yên Tiên, với cái phương châm mà dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thì và cũng được sự đồng thuận của bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Đồng chí Phạm Thị Luyện, Bí thư chi bộ thôn Yên Tiên, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Người ta thực hiện bằng việc làm cụ thể như tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đặc biệt là đối với lại cái phong trào thì xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Yên Tiên, thì với phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà vận động bà con nhân dân, và với cách làm là dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, và đã tích cực vận động đến bà con nhân dân bằng những việc làm cụ thể. Và sau khi mà nhận được quyết định của cấp trên thì đối với lại thôn thì cũng đã kiện toàn lại cái ban phát triển thôn cũng như là cái ban quản lý và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sau đó thì cũng đã rà soát lại tất cả các tiêu chí, những tiêu chí nào đã làm được và những tiêu chí nào chưa làm được, và những cái khó khăn, còn những cái khó khăn nào cần vướng mắc cần giải quyết thì đưa ra chi bộ cũng như là đưa ra ban công tác mặt trận cơ sở thôn cùng toàn thể bà con nhân dân, và để chúng ta tháo gỡ dần dần. Và từ những cái việc làm đấy thì trách nhiệm của từng gắn với lại trách nhiệm của từng người dân, thì đến nay thì thôn Yên Tiên cũng đã hoàn thành được 17 trên 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn là 2021 đến 2025.
Với việc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác, đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền vận động người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Các phong trào thi đua trong toàn đảng bộ xã Yên Phú đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương không ngừng đi lên. Giá trị sản xuất hàng năm tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Trong thời gian tới thì Đảng bộ xã sẽ thường xuyên biểu dương, tuyên dương những cái mô hình điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác, và qua đó và sẽ lan tỏa hơn nữa, nhiều mô hình hơn nữa đến các tập thể cá nhân trên địa bàn xã, và để góp phần để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Phú lần thứ 18 và góp phần và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16.
Có thể khẳng định, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của xã. Qua đó, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, các chi bộ, đội ngũ cán bộ đảng viên đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách tác phong công tác, tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân. Với những nỗ lực không ngừng trong nhiều năm liền, Đảng bộ xã Yên Phú đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nền tảng và động lực mới, cán đích nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến của các sở giáo dục về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một trong những nội dung đáng chú ý là môn lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc hay môn tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Phóng viên chương trình đã có ghi nhận những ý kiến xung quanh vấn đề này.
Giờ học môn lịch sử của học sinh lớp 11A6 trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình là những học sinh áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có nghĩa là 2 năm nữa các em cũng là lứa thí sinh đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Hầu hết học sinh trong lớp học này đều không dùng môn lịch sử để xét tuyển đại học, vì hiện nay tất cả các em đều chọn tổ hợp môn tự chọn thuộc khối tự nhiên. Tuy nhiên, khi được hỏi tự chọn một trong 2 phương án là môn lịch sử và môn thi tự chọn hay môn thi bắt buộc, nhiều học sinh đã chọn phương án 1. Điều này cho thấy với một số học sinh, nếu môn lịch sử trở thành môn thi bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là một áp lực. Em Nghiêm Nhật Linh, lớp 11A6, trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cháu là học sinh lớp 11, là khóa đầu tiên tham gia vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Thì theo cháu thì môn lịch sử được đưa vào môn thi bắt buộc thì cháu cũng cảm thấy rất là lo lắng.
Còn em Bàn Kim Khoa, lớp 11C1, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh nêu ý kiến.
Cháu cho rằng môn lịch sử cần trở thành một môn thi bắt buộc. Những hình thức mà Bộ Giáo dục đưa ra để phù hợp với giá trị thực tiễn của nó, để giáo dục cho thế hệ con cháu tương lai như chúng cháu biết được những giá trị của lịch sử, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Thực tế cho thấy những năm gần đây, nhất là từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đổi mới phương pháp dạy và học môn lịch sử đã được các trường tích cực thực hiện. Chính vì thế đã giúp học sinh không còn ngại môn lịch sử như trước. Cùng với đó, sau nhiều lần cân nhắc vai trò quan trọng của môn lịch sử, khi trở thành môn học bắt buộc ngay khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp trung học phổ thông, cô giáo Hoàng Thị Thu Huế, trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho ý kiến như sau.
Bộ Giáo dục cũng đã rất là quan tâm đến cái môn học này. Và cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là không nên để lên bàn cân là môn tự chọn hay là môn học bắt buộc. Mà tôi nghĩ rằng là cái việc học dạy và học môn lịch sử là một cái nội dung rất là quan trọng đối với học sinh ở lứa tuổi trung học phổ thông. Và bản thân tôi là một giáo viên thì chúng tôi cũng rất là cố gắng trong việc là đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật những cái kiến thức mới của trong nước và thế giới để cho cái môn học của mình, thứ nhất là nó đảm bảo cái tính thời sự, cái thứ hai là giúp các em học sinh yêu thích môn học lịch sử hơn. Đấy, qua đó thì góp phần giáo dục cái truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các em học sinh cũng như là thế hệ trẻ.
Gắn bó với ngành giáo dục đào tạo 27 năm, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh cho biết, môn lịch sử sẽ là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, khi đó học sinh sẽ quan tâm hơn đến môn học này, các em sẽ nắm bắt hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh bày tỏ quan điểm như sau.
Bộ môn lịch sử và môn thi bắt buộc cũng sẽ xác định được cái vị trí quan trọng của bộ môn lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để các em thấy được lịch sử quá khứ của ông cha ta cũng như là lịch sử hào hùng của dân tộc. Lịch sử không phải là cái gì, không phải chỉ đơn giản là những gì diễn ra, mà lịch sử còn là những cái hiểu biết hiện tại và dự đoán được tương lai. Cho nên nếu như hiểu biết được lịch sử thì chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái bài học cũng như là việc áp dụng vào bài học đó vào trong cuộc sống.
Giáo dục lịch sử là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia dân tộc. Điều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh nước ta đang tích cực đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Theo các chuyên gia giáo dục, cùng với tầm quan trọng của lịch sử nên không thể nâng lên đặt xuống môn học này theo thời điểm. Vấn đề quan trọng hơn là ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học môn lịch sử để học sinh thực sự yêu thích môn học này.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị, mới với 13 năm làm bí thư chi bộ, trưởng thôn làng mới xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, chị Bùi Thị Phượng luôn là một giáo dân điển hình làm kinh tế và có nhiều cách làm hay sáng tạo, tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn tích cực học tập và làm theo Bác để lao động sản xuất phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển rừng, đưa làng mới trở thành thôn điển hình tiên tiến của xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Bưởi Đại Minh, năm 1979, chị Bùi Thị Phượng tham gia làm công nhân tại mỏ đá Mông Sơn. Vốn là người phụ nữ chịu thương chịu khó, chị Phượng cùng chồng con tập trung phát triển kinh tế gia đình và trở thành hộ khá giàu của thôn làng mới. Năm 2010, chị Phượng được bà con nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Sau 2 năm, chị tiếp tục được chi bộ bầu làm bí thư chi bộ thôn làng mới. Là thôn có 98% số hộ theo đạo Thiên Chúa giáo, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Với cương vị là người đứng đầu thôn, chị Phượng luôn suy nghĩ phải làm gì để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, giúp bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, phát triển cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Với trăn trở đó, chị Phượng cùng với tập thể ban chỉ ủy tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và bà con giáo dân phát huy tiềm năng thế mạnh để trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi chọc. Chị Phượng, bí thư chi bộ thôn làng mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình là mà cán bộ đảng viên ấy thì tôi cũng vận động cho người ta coi là đi đầu gương mẫu trong mọi công việc để cho bà con người ta nhận thấy được cái việc làm của cái người cán bộ đảng viên, sau đó là người ta sẽ như làm một cái tấm gương ấy, xong người ta noi theo. Với cái thứ hai là người ta dân là người ta phải thấy được là cái hiệu quả của cái việc trồng rừng. Đấy, thì người ta rất là tích cực. Đến hiện nay là sân chúng tôi ở thôn chúng tôi là có hàng gần 300 ha, nhưng mà phủ xanh đất trống đồi chọc hết luôn, không có một chỗ nào hở cả.
Nhờ chỉ đạo sát sao của ban chỉ ủy và sự năng động sáng tạo của bí thư chi bộ Bùi Thị Phượng, đến nay toàn thôn làng mới có 137 hộ thì gần 100 hộ đã tham gia trồng rừng với tổng diện tích trên 300 ha. Từ một thôn khó khăn của xã, đời sống của người dân thôn làng mới đã không ngừng được cải thiện và nâng cao với mức thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng một năm. Ông Đinh Văn Lưu, thôn làng mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói:
qua sự vận động của các ban ngành của xã cũng như ở thôn thì gia đình tôi học tập là làm theo lời Bác Hồ dạy. Thì gia đình tôi có một người có một cách làm kinh tế, nhưng gia đình tôi là có khoảng hơn 22 ha rừng. Tôi chật và chung vào trồng những cây như keo, bồ đề và một quanh nhà tôi trồng quế. Nói chung là cứ khoảng độ 6 năm tôi thu hoạch. Nếu mà thuận lợi ra cũng được khoảng độ gần 200 triệu.
Kinh tế phát triển, chị Phượng còn tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức tiền của để xây dựng cơ sở tầng như nhà văn hóa thôn trị giá hàng trăm triệu đồng, bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông liên thôn, nội thôn. Qua bình xét, 97% gia đình trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thôn làng mới luôn là thôn điển hình tiên tiến của xã Mông Sơn. Nhận xét về nữ bí thư chi bộ Bùi Thị Phượng, ông Vũ Quang Ưng, phó bí thư đảng ủy xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết:
với vai trò là bí thư chi bộ ở trưởng thôn làng mới, thì đồng chí Bùi Thị Phượng đã lãnh đạo, chỉ đạo để tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, ở hiến đất làm đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Thì hiện nay thì tỷ lệ hộ nghèo của thôn làng mới là một trong những thôn mà có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của xã.
Với những đóng góp tích cực trong các hoạt động của xã, của thôn, nhiều năm liền chị Bùi Thị Phượng vinh dự được các cấp các ngành biểu dương và được Đảng ủy xã Mông Sơn lựa chọn là cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của xã Mông Sơn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiết kiệm thời gian chi phí, giảm phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời cũng góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của tỉnh. Do đó, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy việc cung cấp sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hiện xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên 140 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và một phần. Để giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến, xã Việt Thành đã bố trí cán bộ thường xuyên đón tiếp và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu. Chị Đinh Thị Như Lệ, công chức tư pháp hộ tịch xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
tôi thấy cái này là rất là tiện lợi cho chúng tôi vì bây giờ là có điện thoại thông minh rồi. Nếu mà ngồi ở nhà làm thì nó rất là thuận tiện.
Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, để giúp các tổ chức cá nhân thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến, các cán bộ tại trung tâm luôn sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp những khó khăn vướng mắc cho người dân trong quá trình thực hiện các bước khi sử dụng dịch vụ, ngay cả những ngày nghỉ lễ. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì người dân đến trung tâm phục vụ hành chính công rất là đông. Đấy thì từ cái việc đó là trung tâm phục vụ hành chính công cũng phải sắp xếp bố trí cái chỗ nghỉ chờ cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi hơn. Và song song với việc đó thì trong cái thời gian mà nghỉ lễ dài ngày thì trung tâm phục vụ hành chính công cũng đã cho cán bộ công chức viên chức là trực tin nhắn trên cái qua các kênh Facebook và Zalo để hỗ trợ cho người dân trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính qua trực tuyến, cũng như là cái việc mà giải đáp những cái thắc mắc của người dân qua hai cái kênh Facebook và Zalo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Từ đó thì cũng giảm thiểu được những cái việc là người dân người ta cũng không phải đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công đối với những cái dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cũng như là cái việc mà trước khi người dân đến với Trung tâm Phục vụ Hành chính công là người dân sẽ được hỗ trợ và cũng biết trước được về thành phần hồ sơ trong cái việc mà đến để nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái.
Chị Hoàng Thị Hiền, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau 4 ngày nghỉ lễ thì chúng tôi là cán bộ được làm việc tại Trung tâm Hành chính công thì cũng đi làm đúng giờ, trang phục quần áo mặc đầy đủ, tiếp dân thì vẫn bình thường như những ngày hành chính khác. Tuy nhiên là ngày đầu tiên của nghỉ lễ thì mật độ người dân đến giải quyết thì nó có tăng cao, nhưng mà chúng tôi vẫn đáp ứng được các cái yêu cầu theo quy định, hướng dẫn người dân giải quyết một cách nhanh nhất. Người dân mà chưa hiểu biết thì là cán bộ chúng tôi cũng đã rất là nhiệt tình hướng dẫn, không người dân không phải chờ đợi cái thời gian nó quá lâu.
Tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2023, tỉnh Yên Bái đứng thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố trong bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Cung cấp dịch vụ công được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia với 5 chỉ số gồm công khai minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ công trực tuyến, mức độ hài lòng, số hóa hồ sơ. Hiện tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh đạt 8,03% với 145 thủ tục hành chính. Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 12,07% với 218 thủ tục hành chính. Các dịch vụ công còn lại là 79,9% với 1.443 thủ tục hành chính. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 45%. Tuy nhiên, hiện chỉ số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Yên Bái đang có điểm đánh giá là thấp nhất. Số dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia của tỉnh Yên Bái mới chỉ đạt 434 dịch vụ, thuộc top thấp của cả nước. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Yên Bái đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với từng sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn triển khai chính sách giảm lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, chỉ đạo tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã cấp thôn triển khai hoạt động tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, hoàn thiện nâng cấp cổng dịch vụ công của tỉnh để xây dựng kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao chỉ tiêu đến từng phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân tại đơn vị để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến với từng cơ quan địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên.
Nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà. Mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi. Ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi. Căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.